tham trong khi nào không thể đạt được những câu đó thì quả may tu hành là một tiếng. Chứ còn nghe quý vị cứ nghe nói không nó không được, cứ nghe nói là ta là Phật ở thành chúng sanh là Phật sanh thành chứ nói gì thì nó cũng như là chỉ may nói, cũng như là cái chuyện nó sẽ tới đâu đâu đó. Muốn thấu triệt được những cái câu đó hay ho thế nào thì như vậy, như phải ngồi yên tĩnh như gốc cây hay là bất cứ chỗ nào rồi để mình tham khảo cái câu đó, đặc biệt cái gì đó tham cho đến khi nào, tham cứu cho đến khi nào mà chấp nhận được à cái lý như vậy đúng đó, là mình sẽ được thấy sáng, mà phải thấy tánh thì thành Phật. Còn tất cả những gì mà quý vị hiện nay thấy đó, trước mắt mình mà gọi là hình tướng đó, thì tất cả những cái đó là phương tiện của đạo Phật ta. Cho không có phải cứu kính, cứu kính của đạo Phật chỉ cho mình là làm sao thấy tánh thành Phật, giác ngộ thành Phật, tức là hiểu biết hoàn toàn, hiểu biết sáng suốt hoàn toàn. Cho nên bây giờ nhất định nhất động chúng ta đang sống đây này, phải biết từng ly từng tí ở trong cái sự sáng suốt nó chiếu soi trong đó, thấy không? Kể cái vấn đề đi toilet đi cầu cũng phải biết rằng ở trong đó, cho vì vậy cho nên ở trong luật có một cái thiên để mình giải những vấn đề đó. Hồi xưa chỉ như hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác rồi, nhưng mà ở trong cái dạy cho đăng ký để thập tam thập tứ thì nó lên nhà cầu lên toilet. Tôi phải biết mà mỗi một cái chuyện mình biết đó là đẹp đẹp. Nhưng mà đừng có cái biết đó theo thế gian, hiểu không? Nếu biết theo thế gian đó, thì nó lại mới là nó ngược lại với cái biết của Phật tâm, của cái sự giác ngộ. Cũng thay vì bây giờ, ví dụ thay giờ cái vấn đề lái xe, không phải lái xe cũng phận hay là cái công thức hay là cái ý nghĩa của cái người lái xe như thế gian, nhưng mà một nhà sư nhất là có mang cái hạt Bồ Tát mà ngồi trên chiếc xe lái thì nó là khác. Nói về không tướng thì phải đoan trang nghiêm chánh, lúc nào cũng là thấy cho một. Cho nên nhiều khi lái xe mà nếu ta hay á, nếu mà biết được đạo á, cũng là một môn tu. Do đó cho nên ông Lý Trương ở bên Tây học trước mà chùa chưa sắm xe, chưa có người lái, ở đây đi Phật sự đâu là ông đi lái xe. Ông đang tu về bên Nguyên Thủy học trước là ông là theo mấy ông sư Nam Tôn, ông làm chùa mấy ông chưa gọi là lục xịt tên mấy ông chị giả. Cho nên ngồi đó ông lái xe phải chọc tích chùa. Ông vừa lái xe mà ông vừa thiền là đúng vậy. Ông lái xe nhất là ngon lành, có nghĩa là không bao giờ hấp tấp, không bao giờ cái gì hết. Trong chiếc xe cũng được cái ân huệ của ông tu lái, cho nên chiếc xe nó không bị mốt, bị méo, là bởi vì ông lái xe ngon lành lắm. Mua chiếc xe 6-7 năm mà không có gì mốt đó, vậy rồi tới hết. Là ông nói dạ con nhờ thiền đó. Đi ông đi nửa đêm là ghé mình chứ sợ. Một lần đi bằng Pháp bên thị sĩ bên Geneva về, nghĩa là giảng đó xong, làm lễ xong rồi, nó là 12 giờ 1 giờ rồi, 11, 12 giờ 1 giờ rồi. Còn nói dạ mà mình không sao, con lái xe đi, bởi vì mai sáng mai về tôi sẽ có lễ được ở bên bệnh viện hôm nay. Còn đó ông lái rất đầm, mà không có nghĩa là chậm, mà không có nghĩa là nhanh, thấy không? Lúc nào ông cũng coi như là ông quán niệm mà ông lái xe, tức là ông đi sửa thành thích cái chỗ đó đó. Rất ngon là một vị cư sĩ, ông cũng dọn mình, ông sắc sửa đi xuất gia, nói cho quý vị biết. Thì được nói rộng ra chút nữa là mình nghĩ là cái chuyện lái xe của mình đây ấy, là mình vận dụng một chút thần thông để lo việc đạo, lo việc lợi ích cho chúng sanh, thấy chưa? Và nó tùy theo cái mẫu người, chứ không phải là nói làm việc đời là đời hết đâu. Nếu làm việc đời mà mình có một cái tâm giác ngộ. Giác ngộ đó thì cái việc đời đó nó trở thành việc đạo. Cái gì thân nghe thấy hiểu cái đó đó. Còn nếu ngược lại, còn cái tâm phàm phu chưa có nhận được cái Phật tánh, mà mình cứ làm việc ở trong chùa, trong Phật sự, nó cũng trở thành là chúng sanh sự. Thì chúng sanh. Đó. Vì vậy cho nên nhất nhất cái gì mình cũng phải cái giác ngộ, mà phải hoàn toàn giác ngộ hết là Phật. Cái lý thực tế đâu, cái gì này, cái lý đó là cái lý thực tế, chứ không có trừu tượng gì hết rồi. Mà không có trốn tránh nhiệm vụ, không có cứ không không bây giờ tôi cứ tôi phải ngồi thiền hoài. Tốt, cái ngồi thiền thì tốt đó. Nhưng mà nếu không khéo thì nó cũng hay lắm. Cho nên thầy nói hiện tại bây giờ đây nè, giờ phút nào quý vị cũng học làm Phật được hết rồi. Nếu quý vị thắp sáng tâm định đó, cho quý vị quý vị đừng có tưởng rằng như quý vị lên trước pháp mới là làm đạo đâu, thấy không? Quý vị trồng một cái cây hoa cũng có cái thiền, cũng có cái làm đạo, cũng có cái sự giác ngộ trong đó. Quý vị lau cái bà, quý vị quét cái ghế, quý vị sắc rau, quý vị bữa củi, quý vị tất cả trong đó đều là mình là Phật đó. Nếu việc đó mình làm với một sự thức tỉnh về giác ngộ, thấy không? Vì vậy cho nên phải học đạo đến chi để làm đạo cho nó đúng. Cái chuyện đó phải là cái chuyện đó, không phải là thời gian đó phải là thời gian khác, không phải là cái đó phải có cái tiếng Bát Nhã. Và Bát Nhã thanh tiếng đó tức là đi Phật, không có tiền ở đâu sao. Nhớ nếu mà mình đã trở thành thanh tiền thì ở trong cái bài tối thượng thừa luận này, đại ý từ đầu tới cuối cũng vậy đó. Quang đáp. Rồi bây giờ quý vị học bắt đầu và tối thượng thừa luận bốn chữ, đây là cái bản luận nói về cái lý đạo tối thượng thừa, chứ không phải là thượng thừa, nó không phải đại thừa, mà tối thượng thừa. Tối thượng thừa là trí thắng trong tâm, trí thắng ông Phật của mình đó, không có ông Phật nào đâu khác hết. Mình hiện đương có ông Phật ở khắp cả trong thân thể của mình. Trời cái này khó, cái cũng có ổng, thấy không? Người là khó chứ chưa cũng có ổng, đau trong cũng có ổng, đau ngoài cũng có ổng, mà mình không biết trao dầu cho ông Phật đó. Ông Phật đó đó thì bây giờ ông chu biến trong thân, nếu mà mình giác ngộ hoàn toàn thì lại chu biến cho pháp giới. Thân này là một cái tiểu thiên địa, cái gì bên ngoài đó là trong thân này đó thôi. Thì vậy cho mấy người ta hơi lớn tuổi ở ngoài trời trời thì tâm mình trở, là bởi vì lúc đó cái tứ đại người ta nó đã xuống quỷ hoại. Cho nên học đạo cho nó thầy nói cho trong đại chúng mà nghe, nếu mà hiểu được đạo thì quý quá đi. Thiệt ra khi mà hiểu được đạo rồi đem cái thân này mà cho họ nghiền nát như cho như bụi, thấy cũng có gì gọi là vì mình muốn ở lại để giúp cho chúng sanh. Chứ thiệt ra nếu mà hiểu đạo được rồi thì cái thân này nó thấy lý hết rồi. Thì vậy cho nên ai cũng không giết, cũng hại, cũng đâu có nghĩa lý gì đó. Đối với người đã tự nhận đạo lý, anh sáng làm sao mà hiểu được cái điều đó được. Chứ không tôi yếu quá. Qua những cử chỉ, qua những cái chuyện tu học hàng ngày hay yếu quá là gì chưa nhận tự nhận. Để ngũ tổ hoàn nhẫn thiền sư Phật, cái bài phản luận này á, là do ngài thiền sư pháp hiệu là Hoằng Nhẫn, là ông tổ thứ năm Phật, là ngài này cái lúc đi tái sanh cũng là đứng là tam giới này, vừa trước thầy nói chưa Hoằng Nhẫn chịu được hết những cái sự mà nhẫn phàm thú thánh đạo ngộ giai chân tôn, tu tâm yếu lực nhược trì bất hộ tỉnh giả, nhất thiết hạnh vô do thủ kiến, nguyện thiện tri thức như hữu tả gia, dụng tâm vô linh thoát thố, khủng ngộ hậu nhân. Đây là cái lời kim nhường trước lời này cho giống đúng rồi. Từ phàm phu cho đến cái đạo lý của thánh nhân, tức là đạo Phật đó, thánh đạo tức là đạo Phật, từ phàm đến thánh, thấy không? Thì cái con đường đó phải liễu ngộ, phải giải rõ cái chân tôn, tôi phải hiểu cái con đường đi, phải hiểu cái tôn chỉ, phải hiểu cái mục đích. Còn cái luận về cái cốt yếu để mà tu tâm tức là sửa đổi cái vọng tâm trở thành chân tâm, cho nên gọi là tu. Chân tâm thì là không có gì. Chứ nếu mà nó là chân tâm thì không có gì tu hết. Là tại vì mình mang cái vọng từ hồi nào tới bây giờ, chân hay tu, tu nghĩa là sửa cái vọng đó. Thấy không? Luận về cái chỗ thiết yếu mà để sửa cái vọng tâm đó, cho nên trong bộ luận này cũng là nói tới chuyện đó đó. Nếu mà người nào ký giả ấy ý là người nào, nếu mà người nào mà không có giữ gìn thanh tịnh cái tâm kia, nếu mà người nào không giữ gìn, chữ tịnh đây là, nếu chỗ khác thì gọi là tịnh giới, nhưng mà đây phải nói tịnh tâm, không giữ gìn cái tâm thanh tịnh á, cứ lăng xăng hoài á, thấy không? Thì tất cả cái sự hành động, cái sự tu hành, tất cả những cái hạnh tu không do đâu mà tiến thủ một cách coi như là chánh kiến, nó không được. Do đó cho nên phải gìn giữ luôn luôn, gìn giữ cái tịnh cho cái tâm nó thanh tịnh. Nếu mà cái tâm nó sao động, sao động, sao động, sao động thì làm sao mà các cái hạnh khác do đâu mà thủ, do đâu mà tiến thủ được, do đâu mà tiến tới được, do đâu mà chứng được. Cho nên trước hết Ngài nó xin các cái vị thiện tri thức, các vị thiện tri thức cái người đời sau này đó, như có chép kiếp cái bộ luận này, cái bộ luận mà của Ngài đã luận ra đó, bởi vì Ngài sợ ô nhiễm hành mã, hiểu không? Bởi vì Ngài sợ rằng tâm sao phát bổn đi, cho nên Ngài mới nói phải dụng tâm là phải đem hết cái tâm cánh, đừng cho nó kêu là thoát thố là sai lầm, đừng cho nó sai lầm, sợ sai lầm cho người sau, người đời sau người ta ngộ nhận. Cho nên thường thường người ta giúp kinh hay là giảng kinh, nó giảng kinh đó thì người ta thấy giảng cho đúng không, thôi cũng trước thầy nói nó ô yên thành mã, ô thêm yên ô yên thành mã ba chữ ông ấy gì nó ở mà nó dục dục cái giống giống ha. Thật sự là thường thường người ta muốn nói những cái điều tri thức, người ta muốn nói chuyện gì đó, cái chuyện mà sai lầm ta không, ta đâu có cần gì phải luận vô ta nói nhiều, ta biết là chuyện ta sai lầm chuyện này thì người ta tô chữ yên viết thành cái mã rồi nó lộn xộn mất, rồi ta biết đâu là khác biệt cho cái người làm sao. Ý tổ sư đầu tiên vô ngày ra này nói vụ ra trước đó, nghĩa là suy chát thì thiện tri thức, tức là những lĩnh vực mà sau này im cái bản luận này ra, viết cái bản luận này ra làm chứ giải thích cái bản luận này ra đó, thì như có chép viết thì phải dụng tâm, đừng cho nó thoát thố là sai lầm, đừng lại có thế mà nhỉ, đừng cho nó sai lầm, thì thố là sai lầm rồi đó, sợ làm cái đến người đời sau, thấy không? Khủng ngộ hậu nhân, sợ làm đến người đời sau, người đời sau phải làm thù, chữ phu mà phải đọc là thù. Thù tu đạo chi bốn thế, tu thức đương thân, tâm bổn lai thanh tịnh, bất sanh bất diệt, vô hữu phân biệt, tự tánh viên mãn, thanh tịnh chi tâm. Bốn thử, thử thị bốn sư, nải thắng niệm thập phương chư Phật. Luận chữ phù là luận, luận về cái bản thể của người tu hành làm đạo, cái gốc, cái thể thức của người tu hành làm đạo là phải là sao. Người tu hành, người làm đạo, tu là tu hành, đạo là làm đạo, mà đứng tu nè, đứng làm nè, mà cái gốc của nó là sao, cái thể thức của nó là sao, thì phải biết ở nơi cái thân này, hãy biết là trong cái thân này, đương thân là cái thân hiện tại này, thân mình tương mang nó cao, nó thấp, nó mập, nó ốm, nó thế nào là mình đã biết đó, cái đó mình đã biết. Bởi vì cái thân của mình có ra bây giờ đây là nhờ cái phước đời trước mình tu cỡ nào và mình không tu cỡ nào, thấy không? Cho nên phải nhìn cái thân của mình mà làm đạo. Cái thân mình thấy yếu quá, cho nên mình phải làm cho cái kỷ lục cao. Còn cái thân mình thấy được tướng hảo văn minh chỉ tự nhiên, thấy không? Đó, phải biết tương thân là cái thân mình tương mang ra, mình biết liền để mình tu, không biết làm sao được. Mình mang cái thân thế nào, mang thân nam, mang thân nữ, mang thân cao hay thân thấp, thân đẹp hay thân thường, thân như là trí cao hay là thân như là tu dụng lọc nhỏ. Lương thân là vậy đó, phải biết rồi. Mình biết liền, cho lương biết liền. Cái tâm xưa nay đó là thanh tịnh, cái thân là nó vậy là cái thân là dựa cho nên nó cắn hết đó. Bây giờ qua cái giới khác, còn cái tâm của mình là xưa nay nó thanh tịnh bổn lai. Bổn lai là từ xưa tới bây giờ, nó là thanh tịnh sẵn rồi đó. Cũng như nước, nguyên đó là ướt, nguyên đó là trong. Nhưng mà cái đục sao đậm đó là tại do tại đất bụi nó nhào vô, cái thiệt là nước cái tách của nó là ướt và cái lưu thủy của nó là trong, thấy không? Nhưng mà đục đó là tại đổ bùn đổ đất vô để anh chịu. Cái tâm xưa nay nó là thanh tịnh, thiệt đó mình nói đúng, nó không sanh, nó không diệt. Sở dĩ có sanh có diệt đó là tại cái nghiệp buộc nó, buộc nghiệp hệ thọ thân chỉ miễn hình lụy. Và các sanh các việc là tại cái vọng tâm, cái vọng nó có sanh các việc, cái thiệt cái tâm chân nó có sanh các việc, và cái tâm đó là cái tâm thiệt của mình đó, cái tâm chân á, hiểu không? Cái gì kiểu đó, không sanh không việc, không có phân biệt, nó không có phân biệt, nó có sanh việc. Cái tự tánh của nó, cái tánh của nó, tánh của nó có thể tánh của mình đó, tự tánh hiện tại từ xưa tới bây giờ. Cho nên bây giờ hiện bây giờ mình làm đạo, mình tu, mình hành, mình thức khuya dậy sớm đó, thì mình cầu trở về cái đó như sao? Chứ không có gì mới lạ hết á, không có gì gọi là mới lạ, thì trở về lại với cái tâm thanh tịnh của mình đó, tự tánh tròn đầy. Cái tâm thanh tịnh đó, đó chính là bổn sư của mỗi người đó, ông thầy gốc của mình đó, cái tâm đó đó, tâm thanh tịnh đó, thì bây giờ phải theo một ông bổn sư đó, thấy không? Mà nó chính là nó thắng niệm trong các đức Phật, trong mười phương các đức Phật, mười phương mình nhờ cũng nhờ cái tâm đó mà thành Phật, không có gì nào mà không nhờ cái tâm đó mà thành Phật được hết. Cái tâm đó gọi là cái chơn tâm, nếu muốn nói tánh thì chơn tâm ai cũng có, ai cũng có. Tức bây giờ nhận từ cái khác thì nó đi tới một cái bản thể, nó giống cũng như là cái năng lực của điện. Quý vị thấy không? Nó có hàng hà sa số đó, nhưng mà nó nằm trong một cái bản thể của điện không? Thì không có gì khác hết. Thì cái tâm của mình, thí dụ tạm, thí dụ cho quý vị hiểu là nó cũng giống như cái năng lực của điện. Đó. Thì vô máy gì tốt, máy gì mới thì nó chạy ngon lành, máy gì cũ thì nó hư, nhưng mà nó bao giờ mất, cái năng lực của điện không bao giờ mất hết. Bây giờ hỏi là hỏi đây, vẫn biết hà tri tự tâm bổn lai thanh tịnh là thiết vấn. Hỏi làm sao mà biết được cái tâm của mình xưa nay nó thanh tịnh, là hỏi theo làm sao mà mình biết được cái tâm của mình từ xưa tới bây giờ nó thanh tịnh, thế nó rầm rầm như thế này mà làm sao thanh tịnh? Rầm rầm là tại cái vọng, rầm rầm là tại cái nghiệp, rằng rằng là cả cái hoặc, hoặc là cái mê lầm, cái thể là tâm nó, cái bản chất nó vậy. Cho nên mình cỡ gì cho cái bản chất đó, tu hành là cỡ gì, giới luật để làm gì, để cỡ gì bản chất, bản chất con người cỡ gì bản chất đó. Tụng niệm làm gì, khắc kỳ làm gì, ăn ngọ làm gì, tất cả những chuyện làm đó, chỉ cần có một chuyện là cỡ gì cho bản chất. Ngoài ra cỡ gì khác. Đáp viết Thập địa kinh văn chúng sanh thân trung hữu kim cương Phật tánh. Thấy chưa? Dù như nhật luân thể minh viên mãn quảng đại vô biên, chỉ vị ngũ ấm hát văn chi sở phú, như bình nổi đăng quang bậc nền chiếu huy, thí như thế gian bát văn vụ, bát phương câu thơ, thiên hạ âm ám, nhật thở lãng gia, hà cố vô quan, quan nguyên bất hoại, chỉ vị văn vụ sở phú, nhất thiết chúng sanh thanh tịnh chi tâm diệt phục như thể, chỉ vị phan duyên vọng niệm phiền não chư kiến, hát văn sở phú đáng năng ngưng nhiên thủ tâm, vọng niệm bất sanh niết bàn pháp tự nhiên hiển hiện, cô tri tự tâm bốn lai thanh tịnh. Cả là hết sức đặc biệt, tôi là cách thế nào. Nói cái này quý vị đưa ra, quý vị học một lần rồi, trước mỗi ngày quý vị trước khi đi hành sự, đi hành đạo đó, trước khi ăn rồi quý vị đọc lại cái bài kinh trong kinh Phật Địa này, đây ngày dẫn liền trong kinh Phật Địa là cái kinh của Phật nói hồi xưa, chứ không phải ngày nói. Thầy chưa? Ta hỏi ngài như vậy, ta hỏi chứ làm sao mà biết được cái tâm mình là thanh tịnh, sư nay mà tổ sư ngài dẫn trọn trong kinh Phật Địa để nói lên. Trong kinh Thập Địa Phật nói ở trong thân chúng sanh đó có cái Phật tánh kim cương. Phật tánh kim cương là bản tánh, cho nên mình quý cái chỗ đó và mình phải chịu khổ mình tìm cho được, giàu lao khổ tới đâu Phật làm gương cho mình đó, phải chịu khổ 6 năm trường ở nơi khổ hạnh chốn rừng già. Thân của một thái tử như ngà như ngọc, thế không? Mạnh đành phải chịu đói chịu khát, một ngày chỉ dùng chút xíu mè, một chiếu xíu bắp, da bọc lên xương, là ý này muốn nói gì? Ngài tìm cho được cái Phật tánh như thế. Nói thật đúng là ngài làm gương, chứ ngài biết cái vụ đó rồi, chứ ngài biết ngài phải xuống đó, từ bỏ sinh đau sức nội viện mà xuống, chứ nếu mà ngài không biết cách này cũng xuống đâu, như các vị khác tầm thường đó cũng lên tới trời, nhưng mà tầm thường đó chưa có được toàn giác, vì ngày toàn giác cho nên ngày phải xuống, xuống khổ lắm chứ, cỡ voi trắng sau ngày đi xuống, quý vị nghĩ cho coi, voi mà nó nặng nề mà làm sao đi trên hư không, khi trên mây mây thì cứ voi nặng thì nó rớt bịch xuống là tiêu mình, nhưng mà con đi cũng được, là hút như là voi, nhưng mà cỡ vô trắng sáu ngàn đi xuống. Rồi quý vị cứ hiểu cái nó thế là cái sử dụng nó được. Nó cần thân xuống sinh có một cái Phật tánh kim cương, cũng như là cái vùng sáng của mặt trời. Quý vị thấy mặt trời đi nhìn sáng nó chiếu đó, cái vùng sáng của mặt trời đó là thí dụ cho cái Phật tánh kim cương đó, cái thí dụ để mình biết, chứ chưa chắc thì cái thí dụ mà đúng như là cái chung cái chánh pháp pháp Phật đâu, nhưng mà phải lấy thí dụ mà nói lấy thí dụ cái gì đâu ta hiểu được, cũng như là cái vầng sáng của mặt trời, cái thể nó sáng tròn đầy theo tròn đầy chỗ nào cũng soi hết, còn cái chuyện mà chung ở trong nhà tối mà ngồi chung ở dưới cái chảo đũa mà nằm thì điểm sáng nó vô đó là anh chịu, chứ còn cái chuyện mặt trời nó chiếu sáng hết chỗ nhơ chỗ sạch chỗ cao chỗ thấp biển giả sông ngòi gì chiếu hết thì tâm đấy là đúng vậy. Thì thí dụ cái yếu sáng của mặt trời nó chỉ là một phần của cái Phật tánh của mình, Phật tánh còn dư nữa rồi, vậy mà cái gì không ham tu thì không biết cái gì còn ham cái gì nữa, thầy không hiểu rồi. Nói cho như vậy là đó mình rất hay ham tu, ham làm sao mình tìm thấy nó được, thấy không? Bỏ cung vàng giữa ngọc, bỏ vợ đẹp con thơ, bỏ tất cả những cái gì của hoàng cung, và ra đã 6 năm trường, chứ phải 3 tháng đâu. Nói cho quý vị biết khổ cỡ nào. Cho nên mới gọi là 6 năm khổ hạnh chốn thường trà. Rồi khổ hạnh ai bị đức thích cha. Chi ngót trên vai xương phụ áo. Hưu kề dưới gót tuyết đông mắt. Suy cơ tạo quá hồ huế mẫn. Thấu lẽ chỉ trí sáng rõ. Hỏi thử ai tìm chân lý ấy. Bên bờ sóng giác chỉ cái gương của ngài đi trước như vậy đó mà bây giờ mình không chịu đi. Cái ngầu đó là sụt sịt cùng liếc qua trở lại nó sao xong nó sao. Phải chịu cái khổ hạnh đó. Bởi vì cái thân của mình này nó, cái thân nó kỳ lắm, nó đòi hỏi đủ cái chuyện đó, đòi hỏi vui, đòi hỏi buồn, đòi hỏi nó đủ thứ hết là hỉ nộ ai lạc ai đối dục đủ hết. Dẹp ra đi, phải dùng cái kim cương hay là cái gương trí tuệ. Cái thể nó sáng tròn đầy, rộng lớn vô biên, quá sức nó, không có cái gì mà rộng lớn vô biên. Cảnh sáng mặt trời, rồi máy bay từ Pháp đi nghĩa là hơn nửa dòng trái đất qua bên Úc thì cũng thấy mặt trời, qua Singapore cũng thấy mặt trời. Đó là nói về chứ, mà cái thể của mặt trời là nó chút vào sau với cái Phật tánh của mình. Cái Phật tánh cũng như bữa trước thầy nói đó, cái bản thể trên tâm đó, là nó cũng như là cái biển cả bao la, còn về cái thân cái vọng tâm này nó giống cũng như là cái cục bọt nổi thôi, không tôi thân đó. Chỉ vì sao mà bây giờ mình mang cái sự khổ đây nè, nhớ cái dụng này dụng chút nè, chỉ vì cái mây đen của ngũ ấm nó bị che, bị cái mây đen ngũ ấm nó che, thấy không? Khắc vâng là cái mây đen, mây mà mây đen đấy, chứ mây mây trắng 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 đâu. Mây đen tức là quý vị thấy nó đen trần hết, là sắp sửa mưa đó. Mây đen là vậy đó. Chỉ vì bị cái mây đen ngủ ấm nó che, ngủ ấm là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Đó là cái đó mình tưởng mang nè, sắc thân mình nè, thọ tưởng hành thức mình tưởng mang. Có lắm nó che thiệt là tốt thui rồi, không thấy được cái gì tội cho hết. Cũng như trong cái bình và cái cấp một cái đèn sáng, quý vị thấy một cái bình mà tưới nước á, bình bự như đó để mà tưới nước á, quý vị đem cái đèn sáng thắp vào trong á, hiểu không? Thì làm sao cái ánh sáng nó ra được? Đâu quý vị thì cái nó có rồi, ánh sáng nó đặc biệt lắm mà đem cái đèn thắp vào trong á, cho nên không thể nào mà cái yến sáng nó chiếu soi. Quy là yếu sáng quy hoàng đó, còn yếu là yếu soi. Được ta thí dụ cho mình thêm một cái thí dụ nữa nè. Thí như cái mây mù trong thế gian, mây mà mây văn vụ thứ mà mây mù hoặc mây dữ ở mây đen đó. Thí như cái mây mù trong thế gian, tám hướng đều khác khởi, trong bốn mưa đông nam tây nam đông bắc tây bắc, tám phương tám hướng đó nó khác cỡ hết, thấy không? Phần từ trên dưới nó che tối, tức là mười phương đó, bát phương chỉ là thượng hạ là mười, là chỗ của mình đương đứng đương ngồi đương ở thì nó có tám, có mười phương hết. Quý vị nhớ đông tây nam bắc này, đông nam tây nam đông bắc tây bắc này, thượng hạ mình ngồi giữa. Ví như cái mây mù trong thế gian, tám phương đều khác khởi, trên dưới che tối, thì mặt trời làm gì mà sáng được, thấy không? Nhật vô, nhật khởi lãng dạ, mặt trời làm sao mà sáng lãng được, đi lãng là sáng, làm sao sáng nó che hết rồi chứ ha? Khổ quá, cơ làm gì mà lại không có cái ánh sáng đó, hà có cớ sao mà lại không được sáng? Ta hỏi là cái câu hỏi đó, cớ sao mà không sáng? Đây là ngày giảng hỏi để ngày trả lời cho mình thêm. Bởi vì chúng sanh bị nó sáng quá đi, bị nó giác ngộ quá, thành ra nói một lần hai lần sợ có thể làm tới một thứ ba thứ tư, nhưng mà mai một được thì ta nói cái thành tâm là mai một thường thường khán giả ta chịu chịu giờ các em mà đời mà thấy điều đó thì cũng chịu mà ca hát mình cũng chịu cái sự biết rồi cớ sao mà không được sáng. Cái yến sáng đó nó vốn không có hoại đâu, nó không có hoại gì. Cái yến sáng đó tức là cái tâm linh mình làm sao hoại, cái yến sáng mặt trời làm sao hoại, cái gì coi đi, nó chỉ ba cái mây là khổ lắm. Chỉ vì cái mây mù nó che, nó bị che bởi cái mây mù. Nói gì bác siêu voi phải nói vậy đó, bị che bởi cái mây mù bạc bay đó. Tất cả chúng sanh cái tâm thanh tịnh tốn lạnh à, tất cả chúng sanh có cái gì đó thấy không, cái tâm thanh tịnh cũng lạnh giống như vậy đó. Một cái ví dụ này là mình tu suốt đời là thanh thoát, cái tu thiệt đó là thanh giống trong suốt đời đó. Nay tu mới thành, giờ tu chút nữa thành. Chỉ vì đây là bây giờ nói tới chúng sanh này, chỉ vì cái vọng niệm nó viên níu, thấy không, tức là cái nghiệp, cái suy nghĩ hoạt động nó viên níu ở trên này tới kia rồi tối thập nhị nhân duyên, chú khai duyên là giống như thập nhị nhân duyên là từ vô minh nhân hành thành nhân tức tức nhân danh sách nhân sách lục nhập, đó thích nữ tịnh liên đó thập nhị nhân duyên không biết thì kể dùng cái đại chúng nghe từ đầu tới cuối đó.
Bằng thập vô minh nhân hành thành nhân tức thức
duyên lục nhập, duyên cái nữa nó duyên bộ duyên trẻ duyên
nhìn sách danh sách
duyên
sách duyên lục nhập, lục nhập
hay duyên thọ, lục nhập nhưng mà giải đầu đến nỗi đó lục nhập chứ
duyên
xúc
xúc duyên thọ thọ duyên
ái, nhắc định nó nhắc
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh lão bệnh tử.
Hữu duyên sanh, rồi sanh duyên lão, lão tử rồi mới ưu vi khổ não chứ gì sẽ lão bệnh tử không trống á, khổ quá. Tới sanh lão tử là xong, nhưng mà ưu vi khổ não nó nằm trong đó là 12 cái loại tối đó, khang duyên là trong đó đó. Chỉ vì cái vọng niệm nó vi níu thấy không? Cho nên cái phiền não cố chấp, phiền não chi kiến, kiến đây là cố chấp, nhưng mà kiến là cái đâu, phiền não với các cái cố chấp, chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, suốt ngày mình sống ở trong cái đó không à, không có cái gì sáng suốt được, gọi cho nó thấy không, à, cho nên cái mây đen, bị cái mây đen hết kia, mây đen gì, tức là mây đen phiền não, mây đen gì, mây đen vọng niệm, mây đen gì, mây đen tham duyên, là mây đen đó là kẹt đó. Thì dễ sợ à, chỉ ai mà hay ngưng, ngưng nghĩa là ngừng nó đi, đừng cho vọng tưởng vọng niệm nữa, để giữ gìn cái tâm ngưng nhiên, ngưng nó đi một cách tự nhiên, không hay không có cái gì mà thứ đó hết, và thủ tâm như là gìn giữ cái bản tâm, cái bản tâm của mình đó, thì lúc bây giờ cái vọng niệm nó không sanh nữa, các quý vị thấy không, chứ vọng niệm nó làm gì sanh nữa, thì cái niết bàn, cái pháp niết bàn tự nhiên hiểu lộ, đó là cái chân lý niết bàn, cái pháp đây là chân lý, gạt ma đó là chân lý, cái pháp, cái chân lý niết bàn là tự nhiên nó hiểu lộ, khói cần tiêu, khói cần gọi, khói cần cầu nguyện gì hết, thấy không, ngày nào đêm nào cầu nguyện thôi, đủ thứ hết thầm mà làm Phật ngầu trên, mà nếu mà bữa nào Phật về Phật nghe cũng nghe xuống Phật nữa, cầu thì cầu cái miệng không ha, nhưng mà cái tâm phải được như cái cầu đó thì cũng thành Phật liền đó. Hai nữa là cầu là cái vừa cái gì nó vừa phải cho chứ sao mà cầu đủ thứ hết rồi tao không biết cái gì tao được cái gì á, làm thì cái chốt chưa đèn tiếng đồng hồ, cái công á, cái công ra làm không chưa đèn tiếng mà đòi hỏi thôi đủ hết nào, âm siêu dương thấu rồi nào là Phật nhập tâm quy pháp luân thường chiếu, toàn là đòi hỏi cái chuyện tiếc là nhiều, thầy thấy thế nó mới phát triển. Nếu mình cầu nguyện gì thì cầu nguyện chuyện không chứ làm gì đâu mà giữ gì hầm mà làm, bắt chúng ta mà còn quỳ nữa sẽ 5-3 phút là không được. Cho nên biết cái tâm mình bổn ra nó thành tịnh đó, cái kết luận ta trả lời được thế không? Vì thế cho nên biết rằng cái tâm của mình, cái tâm của mỗi người chưa nên nó được thành tịnh. Rõ ràng nhé. Cứ quý vị đọc đi đọc lại những cái này là cái khuôn vàng trước ngọc, và cái này là cái thí dụ những cái pháp hay vô cùng. Đó. Học pháp, học Phật pháp, học vậy thôi chứ còn gì. Vọng viên tri tự tâm bốn lai bất sanh bất diệt. Hỏi làm sao mà biết được, và tổ sư làm sao mà biết được cái tâm của mình xưa nay nó không sanh không diệt, làm sao biết được? Ta hỏi cũng sanh không hỏi gì những lời tâm không à, tốt thì được cũng là gì đó. Đã viết duy ma kinh văn như vô hữu sanh, như vô hữu, như gia chân như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh, thanh tịnh gia tâm kim nguyên gia, chân như bổn gia, bất tùng diễn sanh, hữu văn nhất thiết chúng sanh, gia như giả, chúng thánh diệt như gia, nhất thiết chúng sanh, tức ngã đẳng thị gia, chúng thánh gia, tức chư Phật thị gia, danh tướng tuy biệt, thầm trung chân như pháp tánh, tình đồng bất sanh bất diệt, cô ngôn gia như gia, cô tri tự tâm bổn lai bất sanh bất diệt. Trả lời câu nào con thấy xác đáng rồi giảng kinh không hả? Rồi giảng kinh quan trọng không? Đó, chứ không phải là ngày nói ngày không đâu. Mà hãy nói giảng kinh tức là Phật nói, Phật dạy. Còn nếu mà ngày nói không, ngày sợ tức khuyết, ngày sợ người ta nó tại ngày có cái làm sổ chứ có làm Phật. Cho nên ngày phải giảng trong kinh. Chứ ngày cũng dư sức nói chứ không phải là thiếu đâu, không nhớ kỹ gì đó. Cũng như bây giờ, ví dụ như quý thầy giảng, cũng phải giảng lời Phật dạy. Nhiều khi quý thầy giảng giọng đúng đi nữa cũng chưa toàn cái lòng tin của chúng sanh, chúng sanh nó kỳ lắm, có thể nói gì thì sao được, hay giảng lời Phật thì tổ sư cũng vậy. Đã là ta hỏi chứ làm sao mà biết được cái tâm mình xưa nên nó là không sanh không diệt. Đã là trong kinh Duy Ma Cập nói, trong kinh Duy Ma đó của ngài Vimalakirti Nivesa Sutra, kinh Duy Ma Cập nói như, đây là nói chữ như, thì chữ như nó quan trọng lắm. Cho nên ta rút kết là như như bất động thì gì là giáo lý chân truyền tự Thích Ca. Chứ không phải là nhớ tập lòng hết để cho nó mất hết rồi. Giáo lý chân truyền tự Thích Ca, ca diếp tây phiên vi nhất tổ đạt ma đông độ thủ tanh già, huệ năng ngộ đạo tổ tỷ bác thần tu thất thuyền thiệt bác xa, Việt Nam chư tổ hành tỉnh la lượng chung ma thanh tịnh lục ba la. Nhớ cần mấy câu nhớ đâm đủ bài pháp. Thường thầy lấy mấy câu nó thầy giảng kinh đủ bài kinh rồi. Trong kinh Di Ma Cập nói như nó không có sanh, như là cái tánh duy nhiên bất động, như nó không có sanh, như nó không có diệt, nhưng mà như đó là chân như Phật tánh đó. Mà chân như Phật tánh mỗi gì có, bây giờ quý vị cứ tìm ở trong thân quý vị có cái chân như Phật tánh không ạ? Bây giờ quý vị nó chưa hiển lộ được là tại vì quý vị chưa có định, chưa có đúc kết nó được. Thì bây giờ nó mang mát hết, nó mang mát hết trong trong thân chân như Phật tánh. Đó là cái tánh của mình, thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh đó. Chữ thanh tịnh là sao? Thanh tịnh tức là cái nguồn gốc của tâm vậy. Cái sự thanh tịnh là nguồn gốc của tâm. Cho nên là một vị tăng bảo tu hành chỉ có hai đức tánh thôi, thanh tịnh và hòa hợp. Nếu là một ông tăng, một người tu, một người ni tu mà không thanh tịnh là không phải được tu. Mà nếu mà là một anh tăng, một vị ni tu hành mà không hòa hợp chúng cũng không phải là vị tu rồi. thăm cần được là một cái hai chuyện đó, hai chuyện đó là thiện thông cũng tam bảo đó, không phải dễ. Chân như nó sẵn có, bổn hữu thì nó sẵn có nha, chứ không phải là chân như nó sẵn có, không phải theo cái như nữa, thì quý vị cũng có tất cả, chứ không phải chúng ta đâu, đều như vậy. Thì chúng hiền thánh cũng có cái chữ như vậy, giống vậy đó, hiền thánh là chữ được không? Tất cả chúng sanh đây tức là chúng ta đó. Đây nói
tất cả chúng sanh tức là chúng ta, ngã đẳng là chúng ta.
Còn nói tới các vị hiền thánh là ai, tức là chỉ là chư Phật đó, đều là cái chữ như đó. Khi danh tướng tuy nó có khác thiệt, chúng sanh danh tướng này, danh tướng tên có khác, tướng khác, thấy không? Tên mẫu gì đâu có giống nhau, tướng mẫu gì đâu có giống nhau. Nhưng mà ở trong thân của mẫu vị, khi chân như pháp tánh đều đồng không sanh không diệt. Hay gì đó, hay không? Cho nên nói là như là vậy đó. Thế nên biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt. Tôi giải thích và trả lời liền đó. Thế nên biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt. Không sanh không diệt là ở đó cái chân tánh. Chân như, chứ còn sanh diệt thì bây giờ mình quá sáng nói đây nè. Vài năm sanh lần, vài năm diệt một lần. Thế sanh lên chết, sanh diệt là vậy đó. Có lẽ lắm quý vị nên nhớ cái kiếp cuộc sinh tụ tán mấy lần hồi là vậy đó. Mà không lo tu, không lo niệm, gặp được Phật Pháp mà không có nhất tâm để mà tìm cho được cái chân như bản tánh. Còn để tìm làm nữa thì cũng chả hiểu điều. Quán biết danh tự tâm vi bốn sư. Ta hỏi, làm sao mà gọi cái tâm của mình là bốn sư? Tại sao mình nói cái tâm của mình là bốn sư là sao? Bổn sư là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là Bổn Sư là thầy nào mà khai đạo cho tôi cái giờ phút đầu gọi là Bổn Sư. Được. Thì quý vị nên nhớ sẵn cái thầy nói trăm lần nữa nè, để cho quý vị xuất gia hiểu nè. Có nhiều người cứ nói rằng là Bổn Sư là cái người nào mà quý vị mình đầu tiên gọi là Bổn Sư, đó là có cái nghĩa thi gian. Được không? Chính cái vị nào mà khai thông ra được cái chân như Phật tánh của mình, mình nhận được cái đó là bổn sư. Đó là nói về cái chuyện thường thức bên ngoài, còn ở đây nói bổn sư là nói về bản tâm, ở trong này khác, trong này ngày đó là khác. Nhưng mà lâu nay quý vị cứ tưởng, cứ đừng nói, nó trúng dưới này thế gian. Ví dụ nó là, dạ, bổn sư tôi là thầy đó, hầu đó thầy đó đi tôi, là bổn sư. Thì nghe nói đúng đó. Nhưng mà quy y chỉ trong năm giới thôi, hoặc là biểu ăn chay phương niệm Phật thôi, chưa phải là bổn sư đâu. Bổn sư là cái vị sư nào mà điểm đạo khai tâm mình, mà biết được đạo tu hành, biết được cái tâm của mình để mà tu hành được. Đó là bởi vì đó nó hợp với cái câu trả lời này. Đây là nó bổn sư tức là bản tâm. Đã viết thư trên tâm giá, tự nhiên như bất tùng, phải lai bất thuộc ư tu, ư tâm thế trung sở hữu chi thân, mà qua tự thu ư tâm, nhược thức tâm giả thủ chi tắc đáo nguyện này, mê tâm giả khi tắc đọa tam mờ đồ. Tâm đồ. Cô thì tam thế chư Phật với tự tâm với bốn sư. Thấy chưa? Ai mà khai được cái tâm đó là bốn sư mình. Còn khởi nghiệp đó là cái bốn sư trong đó đó. Cô luận văn liễu nhiên thủ tâm, tắc vọng niệm bất khởi, tắc thủy vô sanh. Cô thì tâm thị bốn sư. Ta giải tao ấy chứ. Làm sao mà gọi cái tâm mình là bổn sư? Tâm mình là bổn sư là nghĩa là sao? Đáp là đó là chỉ về cái chân tâm đó. Bổn sư là chân tâm. Chân tâm là mình có, thấy không? Từ khi nào ai khai được cái cho mình biết cái chân tâm đó là bổn sư của mình đó. Nó hợp với hai cái chân tâm. Tự nhiên mà có, nó tự nhiên mà. nó không biết có từ hồn nào nó tự nhiên nó hiểu tự nhiên mà có. Không phải theo bên ngoài đến, mà cũng không phải thuộc nơi tu mới có, không phải tùy thuộc nơi sự tu mới có tâm đó đâu. Tu nghĩa là dẹp ra cái vọng tâm để cái đó nó hiện ra thôi, chứ không phải tu mới có cái đó. Nên có cái câu gọi là cái gì nhớ không? Tôi nói đầu thì nhớ tôi cái gì thuộc lòng thì là tiêu thuộc để mình thuộc. Cái điểm này là cái điểm bốn chân là được việc là ở tại thanh bóng một tà là không phải là thêm à còn có sáu tài tài phàm nữa bóp
dạ
bóp đó thấy chưa trên cái phương diện bên này nghĩa là giờ cái Phật tánh cái chân đây là ở bậc Phật thánh là Phật đó, nó không tăng lên thấy chưa. Mà hiện bây giờ mình mang cái thân phàm phu này nó không giảm, nó quý chỗ đó mà mình phải tu phải hành thử hy sinh cái cuộc đời thử nó hy sinh nhưng mà hy sinh không được là sướng tự nhiên tu như thế hy sinh là phải đó 6 năm khổ hạnh chốn đường đó nó mới có cái niệm hy sinh được. Trên chiều sáng đây là có người kẻ thương trưa có bữa ăn chiều cũng tái tỉnh nữa, mong là người có phụ thêm cái cây thương nữa, tỉnh có được một chè sống mà hỏi gì đâu mà khổ gì đâu khổ. Cho nên có nhiều người ta nghĩ rằng sao con như thế này giờ làm sao mà tìm Phật tánh được, cho nên người ta dễ vấn đề ăn sáng ăn chiều để giữ chút xíu trưa để tu đạo để nhất để lên tiền để ra ổng. Chứ mình tiền không ra ổng để tiền ổng nó lên hoài chứ không vọng nó nổ lên hoài. Mình đặt với mình là khi nó phát tiên bát đảo rồi nó mở thâu nó hành khổ ghê lắm, nó đương hành không cũng như uống thuốc mà uống thuốc độc hành không biết nỗi nào giải nữa. Không phải từ bên ngoài mà đến đâu, mà cũng không phải thuộc tu mới có nó. Tu á là mình dẹ cái vọng ra để cho ổng thì ổng đó là ông chủ nhân ông của mình rồi. Ở trong ba đời tư tam thế tôn, ở trong ba đời này nhớ gì không? Cô sinh viên nhớ ba đời không? Cô sinh viên ông có nhiều chất phước viên ba đời là thì bây giờ mình sống đây là quá khứ nào thì hiện
tại
còn quá khứ là đời nào
qua thì đời đã qua
còn vị ra đời tới là đời tới nào nếu mình chịu pháp lại là vị ra còn ở hiện giờ học là hiện tại ba đời là hiện ra túng ở trong ba đời cái chỗ mà không thiết nhất trong ba đời của mình là không có cái gì mà không thiết bằng giữ gìn ở nơi tâm, thương nơi tâm, giữ gìn nơi tâm, bảo vệ nơi tâm. Tâm tức là trên tâm đó, cho nên trong này ta nói cái quan nó vậy, cho sự thật nó vậy đó. Như ở trong ba đời, cái chỗ có mà những cái gì mà trí thân trí thiết của mình đó, thì không có cái gì hơn mình giữ gìn ở nơi tâm. Đó là không thiết nhất là nếu người nào mà biết được cái tâm thì giả là người, nếu người nào mà biết được cái tâm giữ gìn đó thì đến bờ bên kia dễ quá. Tâm đây là nói chân tâm, giữ được cái chân tâm đến bờ bên kia dễ. Còn cái người mà mê cái bản tâm bỏ đó thì phải đọa ở trong ba đường khổ địa ngục mũi chúng sanh chắc chắn. Nếu mà bỏ đó mà cứ chạy theo lung tung chuyện đời đó thì làm sao khỏi tiếp sau chắc chắn 100% cái chuyện đó nó đương nhiên nó vậy đó. Thì mình cứ nghĩ là ví dụ cứ nghĩ lại nghĩ mang cái tâm con xuống dọc thì kiếp sau nó khổ làm sao đó. Mình thấy trước mắt đó còn ăn nuốt lẫn nhau, nếu mà nghĩ tới những cái loài súc sanh cái gì đấy nó ăn nuốt lẫn nhau, tiếng cá can phiến loài này ăn loài kia, lấy cái sự sát hại lẫn nhau làm sự nghiệp, thế là súc sanh. Để mà gặp mà vô mấy cái thân cột veo hồn chó này thì được khỏi nói nữa, khỏi nói. Đừng cứ nghĩ ở trong ba cái cảnh khổ đó, cái cảnh mà mình thấy trước mắt là xuất sanh, vượng cầm ăn xuống mình thấy nó khổ cỡ nào. Chưa nói bởi vì loài ngã quỷ thì lục nhãn mình không thấy được, địa ngục thì cũng chỉ giảng thích cho chúng ta cho xuất sanh thôi. Mà ba cái loài đó thì nó trong loài xuất sanh đó là nó là kháng nhất đó, kháng nhất là trong ba loài đó thì là kháng nhất. Mà nếu tâm niệm mình mà không tìm ra Phật tánh thì cứ lo vận động hoài á, thấy không? Ở trong này nói là cái tâm cứ mê cái tâm mình hoài, bỏ đó thì nhất định sẽ đã đó là trong ba đường khổ. Cho nên biết rằng các đức Phật trong ba đời dùng cái tâm của các ngài, cái tâm của mình tức là cái tâm của các ngài là bổn sư, tâm đó là bổn sư đó, cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm Phật tâm đó là bổn sư. Cho nên trong luận nói liễu nhiên, tức là liễu ngộ an nhiên để giữ gìn cái bản tâm, thì cái vọng niệm không thở được, làm sao vọng niệm thở được? Mà đã vọng niệm không thở thì mới gọi đó là vô sanh, không còn sanh tử luân hồi nữa, mà phải vọng niệm nó thở là sanh tử luân hồi. Bởi vọng niệm nó thở thì nó cứ theo cái mỗi cái vọng niệm mà nó tạo nhân, mà hãy nhân nào thì quả này. Cái chuyện nó như vậy, cho nên biết rằng cái tâm của mỗi người chúng ta đó là bổn sư đó. Ai mà khai được cái tâm đó cho mình thì bên ngoài mình tôn cái gì đó là bổn sư, là bởi cái gì đó. Cũng như người ta hỏi tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng là bổn sư, thì mình phải thưa rằng dạ bởi vì ngài đó để giáo lý là để khai cái tâm cho chúng sanh, cho nên đọc ngài là bổn sư. Chứ nếu mà quý vị hiểu bổn sư là ông thầy mà quy y thế độ mình á, thì cái ông Phật Thích Ca làm sao bổn sư? Ông đâu, ông này đâu có quy y thế độ mình đâu. Nhưng mà muốn nói cho nghĩa thế gian cho dễ nghe dễ hiểu thì cứ nói, nhưng mà sự thật cái nghĩa không này thì khi bắt buộc thầy cũng phải nói, bởi vì chúng sanh nó chưa thì đúng thầy phải nói giờ nói cái gì nào mà quy y vô quý vị trước đó bổn sư đó, tức là không phải vậy. Cái con này đúng con đạo vẫn biết danh tự tâm thắng niệm bí Phật. Hỏi làm thế nào mà gọi là cái tâm của mình hơn là những đức Phật kia? Nói giữ cái tâm của mình, quán cái tâm của mình, như bữa trước nó quán tâm mình, hôm nay nó giữ cái tâm của mình hơn là những các đức Phật kia. Giữ tâm mình tốt hơn định niệm Phật Di Đà, định niệm Phật Thích Ca, định niệm gì hết, nếu giữ tâm thanh tịnh hay thì cái đó tự nhiên mình được. Nếu niệm mà niệm mà cái miệng không giữ tâm thanh tịnh thì cũng như không. Đã biết thường niệm bí Phật bất nguyện sanh tử, thầy thì trả lời dân tắc lên 8 chữ là khai công được cho mình không. Thủ ngã bốn tâm tắc táo minh kim cương tinh vân, nhược dưới sách kiến ngã dưới âm thanh, cầu cả thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, cô văn thủ bổn chân tâm thắng niệm tha Phật, hữu văn thắng giả chỉ ước hành khuyến dân chi ngữ, kỳ thật cứu kính quả thế mà đẳng vô nhị. Cả là thường nghĩ các đức Phật kia, ta thường nghĩ đức Phật kia không khỏi được cái sự sanh tử đâu, nhớ gì đâu, cứ nghĩ đức Phật ta giảng vừa xấu thường thường, bởi vì thường thường lâu nay mình cứ hiểu cái nghĩa là mình niệm Phật thì nhờ cái quay lực của Phật đó mình theo đó mình tu thì mình được giải thoát được sanh tử. Nhưng mà ở đây ta nói thẳng đó em, thường niệm Phật kia không khỏi được sự sanh tử đâu, giữ được cái bản tâm của ta, tức là giữ tâm thanh tịnh đó, thì đến bờ kia tức là khỏi cái sự sanh tử, không còn luân hồi trong biển khổ nữa, thấy không? Do đó cho nên mấy người mà tâm mới tu rồi người ta dám ăn dám nói rồi là bạo muốn nói đó, người ta dựa mấy này, dựa mấy câu này là thấy không? Niệm Phật chi, thờ Phật chi, tụng kinh chi, mình phải cứ giữ cái vốn tâm của mình đây nè, đó là thành Phật đáo mỹ lệ rồi. Nói lý, cái đó là lý thôi, nhưng mà hỏi ai làm? Phải nhờ cái sự đó đi, sự lý nó phải dung thông người ta mới làm được. Cho nên ta nói trúng chứ có nhiều khi nói trúng chứ không phải chọn đâu, nhưng mình dám ăn dám nói chưa gì hết á, nghĩa là
thường cũng như là học nói vậy thôi, học nói chứ chưa, cái câu nói nó chưa có viên dung. Trong kinh Dương Gian nói rằng nếu dùng cái sắc để mà thấy ngã, chỉ ngã đây là bổn tâm này, cho nên ngã là Đức Phật mọi người nhớ kỹ nha. Nếu dùng cái sắc mà thấy cái chân ngã, để dùng cái tiếng giọng mà cầu cái chân ngã, cái người đó là làm cái đạo tà, bị nhân hành tà đạo, thấy không? Không bao giờ thấy được cái bản tánh Như Lai. Như Lai đây là bản tánh Như Lai của mình, chứ không phải Như Lai đây là Phật Thích Ca Như Lai đâu. Nhưng mà 90 người đó, là người ta hỏi, ta hiểu rằng, chứ trong kinh Kim Cang mà nói rằng, nếu, bởi vì Phật nói là, nếu mà dùng cái sắc mà thấy Phật, Phật Thích Ca đó, dùng cái tiếng giọng mà cầu Phật, đó là cái người là tà đạo không thể mà thấy Phật được. Bởi phải dựa cái lý của kinh Kim Cương là cái lý không. Thế thích trí đẹp, nhà mình cũng nhờ nghe kinh Kim Cương mà tổ đạo đi tốt, phải không thầy nhớ? Mà thầy qua mình hao quay giảng kinh Kim Cương hết rồi, trí đẹp nó nghe, nghe xong cái tập kinh Kim Cương nó vô phòng nó dạ bạch thầy, nhờ con muốn sử dụng hành lý trên đường, thầy nó ơn được đó. Rồi hỏi vô trong Mỹ sư nó dạy chưa, thì thầy phải chờ lúc đó nhờ Kim Cương nhắc tới đó. Nhưng mà nên nhớ kỹ là cái tiếng ngã này là ta nói 90 người là hiểu lầm, còn lại 70 người mà gọi là có học cái lý Kim Cương, học với cái lý làm sao mà ngã này là chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni được, dầu là Phật nói nhưng không thể chỉ được. Là bởi vì sao? Bởi vì theo cái lý Kim Cương là lý không, mà nếu mà ngài còn chỉ như này vậy thì ngài còn tướng là còn chán đổi. Cho nên đúng là phải, nếu ai mà dùng cái sắc để mà thấy cho được cái chân ngã tức là chân tâm đó, tức là chân lý đó. Nếu ai dùng cái tiếng giọng để mà tìm cái chân ngã, thấy không? Thì cái người đó chắc chắn là cái con đường ta đâu, làm sao mà tránh, tránh là phải tìm cái gì ở trong đó chứ, ta là từ bên ngoài. Cho nên không thấy được cái Như Lai cảnh tánh, không thấy được cái bản tánh Như Lai. Đây là ta nói thêm này. Cho nên nói rằng giữ gìn được cái bản chân tâm là hơn niệm Đức Phật kia, là giữ gìn cái bản chân tâm, cái chân tâm căn bản đó là hơn niệm Phật. Cho nên có nhiều người dựa theo đây nè, người ta biểu tượng niệm Phật nữa, rồi mới thờ Phật nữa, dẹp đi, rồi cái lại Phật bằng gỗ bằng đất nữa vậy. Cái lý này vậy, nhưng mà đâu phải có một cái lý không đâu. Không phải có cái, bởi vì người ta chưa có nhận được cái này, cho nên là phải nhờ những cái gì bên ngoài, rồi từ ta học đạo, rồi người ta giải tỏ cái vọng niệm, rồi giải tỏ cái nhã, rồi người ta mới nhận được Phật tâm. Thì đương nhiên là bây giờ mình cũng phải giảng trực đó, ví dụ giờ thanh giảng cho quý vị. Nhưng mà hỏi với giảng rồi cái gì nào mà trực nhận được? Nếu trực nhận được quá rồi thì thôi thầy lên mây xanh thì ngồi rồi nghe. Cái này dễ nha, rồi ra rồi giờ trước giờ trong đồ vọng nó khởi lên, tiền não khởi lên, thì làm sao mà kiếm đi ăn được. Cho nên phải giảng nữa, rồi phải phương tiện ra, rồi phải biểu đi tụng kinh. Bây giờ không nghe giảng thì đi tụng kinh đi, không đi tụng kinh ngồi thiền, không đi về sắc mắt. Là những cái đó để dẹp cái mây mù phiền não vô minh của mình, của mỗi người. Hãy dẹp cái đó ra, bớt cái đó rồi thì quả may mới nhận được cái Phật tánh ngay là nam kìa. Tu tới chỗ đó là hớn đó, mà cứ lăn xăng không nhận được cái chân tâm. Chừng mà ngày nhận được một cái ngày phải quan sao cầu ra sao đó, kinh quỳ trước Đức Phật liền, nên là nói ra cái bài kệ là diệu cảm tẩm từ bất động tôn phẩm cái ai hơn ngày hơn Đức Thích Ca Mâu Ni. Hủ Lăng Nghiêm là ngày dùng cái đại định thế hi hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cái lòng vọng tưởng sáu chát ức kiếp của con bất lực tăng trì và pháp tâm. Không có trải qua cái lô nốt trước mà con chứng được pháp tâm hay nguyện kêu đắc quả thành bảo luôn quần đổ với tự hành các chúng. Quý vị mà học mà nổi, ta nói nổi sáng mà tụng cái bài kệ đó mà cho nó thâm cái bài kệ, nhập cái bài kệ thành Phật cao gì.
Cho nên á, cái bài kệ nó phải tụng chậm chậm, chút ca kệ để chỉ để cho nó thấm, thấm vô tâm. Rồi hãy tới cái chỗ mà mình không hiểu nghĩa gì hết là thì quán bỏ tâm, bỏ tâm, bỏ tâm, bỏ tâm, bỏ tâm. Chứ mới vô cái là quán bài sáu lần để ta nghĩ, chịu cảm là cái gì, tổng tiền là cái gì, bất động là cái gì, tôn là cái gì. Lại nói rằng, xong nữa, cái người mà kêu là lại nói rằng cái người thắng đó là như thế nào, là chỉ là những cái lời nói để mà khuyên cho bao nhiêu người tu hành, đó là cái lời khuyên vậy thôi, chứ kỳ thật rốt ráo thì cái quả thể bình đẳng không hai. Nếu mà niệm Phật mà tới cái chỗ kêu là lấy cái thể mà niệm Phật á, tham cứu niệm Phật, Phật tứ niệm Phật á, thì cái niệm Phật đó với lại giữ cái bản chất đó không một. Còn nói cái chuyện thắng á, là bởi vì tốn lại để khuyên cái người, cái là nói khuyên cái người tu hành. Nếu các bạn mà cứ lên niệm, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, mà quý vị đi không có giữ cái bản tâm, nếu vị không có đi vào bản tâm thanh tịnh, thì niệm Phật đó tốn. Chứ trước lên ta nói cái sợ mình hiểu lầm. Cho nên mới có kỳ thật là cái sự thật á, rốt ráo thì cái quả thể bình đẳng tâm hai, niệm Phật mà tới cái lý niệm Phật với lại cái thủ tâm này, không một chữ tâm này. Hỏi nữa, quán viên chúng sanh giữ Phật chân thể ký đồng, hà cố chư Phật bất sanh bất diệt thảo vô lượng khoái lạc, tự tại vô ngại, ngã đẳng chúng sanh đọa sanh tử trung, ở chúng khổ giam. Những câu hỏi nào cũng là khuôn vàng trước ngọc hết, hỏi nên ta thay thế cho mình ta hỏi nó, tôi trả lời cũng thay thế cho mình là chúng sanh cùng với Phật. Nếu mà tổ nói chúng sanh cùng với Phật, cái chân thể đã đọc, chân thể tức là cái chân tâm, chân thể tức là cái bản thể đọc, thì cớ sao các đức Phật thì không sanh không diệt, tức là không sanh không tử đó, thọ lãnh vô lượng khoái lạc, tự tại vô ngại, còn chúng sanh với chúng con đây bị đọa trong đường sanh tử, chịu không biết bao nhiêu sự khổ, là tại sao? Nó cũng đồng thể, mà tại sao chư Phật trước an lạc tự tại vô ngại, còn chúng con cũng đồng thể mà sao mà nó khổ quá mà còn đọa trong sanh tử hoài? Sanh lai tự cư sanh lai, mới kiếp trước kia mình ở Atula, kiếp này vô đây nhận tức nó còn bên nó kéo một bên đó, mấy người lãng sanh nhận tức đó là cái gốc Atula tới đó, từ Atula đầu thanh tới. Còn những cái người mà vô minh nhận tựa vô minh quá đó thì ở nơi địa ngục nó tới. Còn những cái người mà coi như đó, quý vị mà đọc kinh Địa Tạng mà đọc cái quyển thượng mà chót là cái tờ chót của quý vị sẽ thấy cái đó, chỉ cho quý vị biết là để biết là hay khi nào cái tánh mà nó hiện ra cái tánh gì đó thì mình biết là đó, trước mình làm cái dự đó cho nên bây giờ nó hiện ra đó. Thành ra ở trong cái đường sanh tử chịu khổ không biết bao nhiêu thọ chủng khổ, chịu không biết bao nhiêu sự khổ đó. Đáp biết thập phương chư Phật ngộ đạt pháp tánh, giai tự nhiên chiếu liệu ư tâm nguyên, vọng tưởng bất sanh chánh niệm bất thất, ngã ngã sở diệt bất cố đắc bất thọ sanh tử, bất sanh tử cố tức cứu cánh tịch diệt, cô kỳ vạn là tử quy, nhất thiết chúng sanh mê chân tánh, bất thức bổn tâm, chủng vọng duyên, bất tu chánh niệm, cô tức tánh ái tâm khởi, tánh ái tâm khởi, dị tánh ái cố, cách tâm khí phá lậu, tâm khí phá lậu cố, tức hữu sanh tử cố, cách chư khổ tự hiện,
Tâm vương chân văn chân như Phật tánh, một tại tri kiến lục thức ngãi trung, tầm luân sanh tử. Bất đắc giải thoát nỗ lực hội, thị thủ bốn chân tâm, vọng niệm bất sanh ngã sở tâm diệt, tự nhiên giữ Phật bình cảnh vô nhị. Sao vậy? Nghe thầy nói nữa, cái hay quá, thầy thấy thầy dính thì giờ thì chết cho đúng nguyện thầy. Để cho tôi trong cái nghiệp hoặc là cái pháp chúng ta, để cho cái nghiệp pháp mình ăn thở thưởng thức trong thầy muốn ăn hay ngon quá. Và không đưa vào ăn uống, thầy thầy sẽ được giác gì vậy? Thầy trước. Trả lời rằng, các Đức Phật trong mười phương ngộ thông được cái pháp tánh, tức là cái pháp tánh, tức là chỉ là bản tánh, chỉ là Phật tánh, Phật tâm một kiểu, tức là cái tánh chân lý gọi là pháp tánh. Đều các ngài đều tự nhiên chiếu sáng ở nơi nguồn tâm, thấy không? Soi sáng ở nơi nguồn tâm, tâm nguyên là cái nguồn tâm, chứ vọng tưởng không bao giờ sanh được. Làm sao mà sanh được? Là bởi vì nó chiếu sáng mới là sao sanh. Cái chánh niệm không mất, cái niệm trên chánh không bao giờ mất. Cái tâm ngã sở diệt, cái chữ này không có hiểu cho quý vị là cái tâm ngã sở, thì để giảng cho chưa bị mấy cái đoạn sau cũng nói tâm ngã sở nhiều lắm. Nguyên nhân đó là ngã này, sở này, tâm ở trong đó là gì không? Ngã sở tâm gì không? Thì mình phải nói theo tiếng Việt á, là cái tâm ngã sở sở câu hỏi hay là chích, hay là chích cái tâm ngã sở tâm. Tâm tức là chỉ cho cái vọng tâm. Cái vọng tâm này nó có ngã và cái ngã sở. Nói ngã thì tức là chung nhân ngã và ngã sở. Ngã là chỉ cho chính cái bản ngã của mình, con người của mình nó từ đầu tới chân đó có 32 thứ trong này đó, ta tập lục hoặc các con đạo sĩ đó. Rồi còn ngã sở tức là những cái gì xung quanh mình, nhà cửa ruộng vườn anh em cha mẹ nói theo cư sĩ thì vợ con dân dân, đó là ngã sở. Ngã sở là cái sở hữu của mình được rồi, làm sao bây giờ? Ngã sở tâm diệt là cái tâm ngã sở phải diệt đi. Chứ nếu mà cái tâm ngã sở mà còn, tức là ngã và ngã sở. Tâm ngã sở tức là cái tâm lâu nay mình hiểu chắc mình là thân mình là thiệt có suốt cuộc đời làm cái gì cũng trong cái thân này. Quý vị để mới bắt đầu bước các sách đi trường học muốn làm sao sống một cái bệnh trước tôi ngôn là để chi để rồi để ra làm việc tôi tâm mà có bằng biếu ngôn là làm việc tất của tiền từ chú vợ các con dân dân và con nữa là ngôn là ngã sở tạo ngã sở ngã trước rồi ngã sở sau. Nhà cửa ruộng trường thân này nó cũng tuyệt rồi, nó sống trong một cái giai đoạn 50-70 năm gì đó thôi, rồi khi nó ra đi nó có thể già cái thân, nó ở lâu nhưng mà ra đi là nó ra đi, nó còn khỏe trong cái thân này nè, là bởi vì nó không thiệt, nó không phải thiệt, nó giao bốn chất tổ hồn mà, còn cái thiệt của mình đó là cái tâm cái hiểu biết của mình đó giờ đó. Còn cái ngã sở là những cái gì nó thuộc cái gì chứ còn đó. Do đó cho nên trở lại nói tới cái vấn đề mà người tu muốn vậy, cực chẳng đã khác một tác tâm mới lập ra chùa, lập ra cơ sở để cho chúng sanh nó tu, đó là một phương tiện muốn lập thôi. Chứ thiệt ra đừng có nghĩ cái đó là cái có nhiều vị cứ nói ở chùa nó có thầy nó lập ra hoặc là chùa nó như vậy nó thành cái ngã sở đó, người ta sợ nó vô cùng, cho nên đừng có nghĩ là tôi là không có cái gì của tôi hết, rõ cho tôi là không bao giờ có cái gì đó. Nếu muốn nó của tôi á là cái mà gọi là cái chân tánh đó, cái chân tâm đó là thiệt là cái của mình đó, từ hôm nay mình bỏ nó đi. Nhưng mà hỏi trên thế gian, hỏi khắp hết đi, từ vua cho đến dân, từ tổng thống cho đến, nghĩa là mình dân, các ai nhận được cái tâm đó chưa? Hay là còn là nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn, tạo nghiệp ly bì, chuốt nghề tạo nghiệp,
giờ phút nào cũng tạo nghiệp mà hãy tạo nghiệp để làm sao mà là tránh khỏi cái quả chưa đó. Hiện tại mình đi tu từ sáng tới chiều đây nè, thì nói cho mình nó thực tế cái nó xa nó cao sợ rồi không hiểu. Ta nên nhất cử nhất động của mình làm cái gì đó là đúc kết tạo nghiệp hết. Đừng có tưởng muốn nói sao nói, muốn nghĩ sao nghĩ, hay là muốn làm sao làm. Một cái ý nghĩ gì vọng là nó đúc kết vô nghiệp. Thấy không? Một cái hành động gì, thấy không đi mà chưa đi, chạy chứ nói cười là nó nhào vô. Còn mình đúc kết vô nghiệp hết. Cho nên người ta gọi là một chiến trường tạo nghiệp. Khi mà hiểu được tới đó rồi người ta thương chúng sanh đáo nể là chúng sẽ nó tạo nghiệp càng lan. Chứ quý vị hồng đường tới, đa số người ta cứ nghĩ gì nó tạo nghiệp rồi. À, bữa nào mình mắng người ta, mình chửi người ta là mình tạo cái khẩu nghiệp. Hoặc là mình bấn lộn với người ta là mình tạo cái việc thân nghiệp. Là ý mình ác độc, mình nghĩ gì đó là mình tạo cái ý nghiệp không thật. Đúng, cái đó là cái đúng rồi. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ, quý vị đương tụng ở trong cái biển ấy. Mà quý vị nghĩ rằng là thấy trường phổ người ra tốt quá rồi đó, một cách quá do là lúc tới cái thằng người ta trong khi mình tụng kinh mà cứ đọc ở trong cái miệng đọc đâu nếu mà cái tâm chưa được cử tâm động niệm vô phi trị tội, cử tâm thôi cái nghiệp cũng như một cái lần mình nói ra thôi, sao mình nói ra nó thường thôi, hoặc mình nói ra một câu gì là quý vị nghĩ cái gì trên đó nó trở lại trong tâm nó nằm ở trong nó trở hết. Vì vậy cho nên suốt ngày người ta không dám nói cái câu gì của thế gian hết. Còn người ta cầu cho cái câu gì Phật pháp nó vô. Vì vậy cho nên cái thực tế hơn hết á, phải nói cái nghĩa thực tế trong đạo. Một thời quý vị tưởng kinh là quý vị được đưa bao nhiêu cái lời vàng tiếng ngọc đúc kết thành cái thiện nghiệp ở trong tâm địa của quý vị. Chứ quý vị đừng có nghĩ gì khác hơn được hết, đừng có nói rằng tạo cái nhân tốt hay tụng kinh vậy để mà mình thành Phật. Cái nghĩa thực tế nó như vậy đó. Vì vậy cho nên thời tụng kinh mình phải ghi cho nó tròn thật. Đừng có để là người ta đã như thị ngã danh là có nghĩa thờ Phật giáo tưởng là sáng đầu Phật mới đi vô. Đó là mất phúc đầu rồi. Tâm nó nằm trong này không đủ phúc đầu mới có nè. Tụng kinh cũng vậy, khi mà lỡ mà dừng lại cái tiếng bởi vì sao hơn mình nói tụng luôn được thì tâm niệm phải theo kinh, mặc dù lấy hơn nhưng mà tâm niệm phải theo kinh liệt. Chứ thầy thấy đâu có nhiều người nói là không biết cũng biết tổ. Đó là chưa hiểu đạo, chưa biết sắc tốt chưa có sắc tốt trong sự đó, mà không sắc tốt thì tức là mê, thì là ta thành Phật. Thấy không? Thành nhất cử nhất động mà ta hiểu được, hiểu nó đúng như chân lý đó, những cái thấy như cõi đó. Thành ra cõi đời này là một chiến trường tạo nghiệp. Khi còn nhỏ mới vừa sinh ra gọi là một, cho đến 13, 14, 15 tuổi thì khi mà cái ý thức nó chưa rõ rệt thì tạo những cái nghiệp gì đó thì gọi là một cái nghiệp mà nghiệp vô tâm vô tư cũng có á. Chúng ta không có thành nghiệp đâu. Ví dụ như mới 2-3 tuổi rồi ông cha bà mẹ cũng làm bộ mà chửi một tiếng, chửi một cha hay là rủa một tiếng, nó mất trước, nó chửi lại một cha này, nó rủa lại. Thầy nói cái ví dụ cụ thể cho quý vị nghe. Trên bình diện di thức Phật của nhà Phật đó, những cái câu đó, những cái lời đó nó vẫn vô trong tâm của cái chú nhỏ đó, nhưng mà nó vô bằng một cách coi như là vô tư, nó chưa có ý thức cho cái đó là chửi, cho cái đó là mắng, cho cái đó là hung, nhưng mà vẫn vô. Cho nên cái tâm địa của mình nó ngộ lắm, nó bế nhạy còn hơn là phim nữa, chụp cái lực đó. Vì vậy đó người ta mới ham ngồi thiền, ta mới sợ, ta không dám nói chuyện đời. Một cái chuyện gì hơn chút, chuyện gì hơn giận chút, người ta không dám nói. Bởi vì nó vô đóng, sợ nó ra. Mà mình từ vô thủy tới bây giờ biết bao nhiêu lối như vậy. Một ngày mình nên nè, nếu mà mình không chánh tâm á, thì coi thế nó bao nhiêu lốt một ngày như thế thôi, mà mình vô được cái tâm rồi. Quý vị cứ nghĩ về từ cái nghiệp của mỗi người, nó là nghiệp lực thậm đại nên để tu duyên nhân tâm tự hạ nhân tứ tánh nó ghê gớm lắm. Đó thấy chưa, đều là tự nhiên phải chiếu sáng ra lên cái nguồn tâm vọng tưởng không sanh, thì cái chánh niệm không bao giờ mất, cái tâm ngã sở diệt cho nên mới được không chịu cái con đường sanh tử. Còn sanh tử không hết đâu, bởi vì chánh niệm luôn luôn nè, vọng tưởng không sanh nổi nè, tâm ngã sở diệt nè, thì đâu có trở lại vấn đề sanh tử. Vì không có sanh tử tức là rốt ráo tịch diệt bây giờ rồi. Cho nên biết muôn cái sự vui tự phải trở về cái gì, trở về tất cả chúng sanh mê ở nơi chân tâm. Cho nên không biết cái tâm căn bản của mình, các thứ vọng duyên thế không, cứ lo mà vọng duyên mà duyên nếu hết cái vọng này quá cái vọng kia, như kỷ triền cái, như vườn triền cái, không giữ chánh niệm, hãy giữ chánh niệm luôn luôn. Cho nên tức là có cái tâm tán ái khởi lên, thương ghét chút, thương chút ghét, thấy cái gì thấy thuận thuận trong nhà vô thương, mà thấy gì nghịch thì cái ghét, cứ nhiều đó mà tạo được cái gì đâu, mà hãy vừa thương cái là nó chụp vô, vừa ghét là nó chụp vô, nhào hết nhào tiêu hết, thế nó không có cái đó, nó trung thành còn hơn cái gì nữa. Cái máy của bản tâm nó trung thành gì nữa, liền có cái tâm thương ghét khởi lên. Vì cái tâm có thương có ghét cho nên cái tâm khí, cái đồ ở trong tâm á, nó phải lũng, nó phải hư, há lậu, tức nó phải rơi nước. Chỉ lậu là nó cũng như là nó lọt, nó rơi, nó rớt, phá tức là phá vỡ, là vọng hoàn toàn, có thấy không? Mà cái đồ ở trong tâm bị phá vỡ rồi thì tức phải có cái sự sanh tử luân hồi. Mà có cái sự sanh tử luân hồi thì các cái khổ tự hiện chứ ai biểu nó đâu, không có ông trời, không có biểu ông Phật nào cũng. Chính đó nó tự nhiên vậy nè, cũng như tàm tác kiến tự tiền tự phật như nga phú quả tự thiên tự bản dĩ thị nhân duyên bất năng hết xuất. Giống như con tàm khi không nhả kén ra, nhả cơm ra rồi bao bọc lại nằm ở trong mà la làng ở trong á, bọc hết cũng có như ra đó. Như tàm tác kiến tự tiền tự phật tự cột, như nga phú quả, như mấy con cháu thấy ánh sáng đèn nhào vô mà cháy cánh là chết. Như nga phú quả tự thiêu tự bản chỉ tiện nhân duyên mà tự nhào vô mà chết, thì các khổ tự hiện trong kinh Tâm Vương nói như thế này: cái chân như Phật tánh mất còn hiểu biết, mất hoặc là còn hiểu biết thì ở trong cái biển xấu thức đó, anh thua nó trong cái biển xấu thức đó. Mất còn thế nào, cứ chìm đắm ở nơi có biển sanh tử thì không được bao giờ giải thoát. Phải nỗ lực, phải gắng sức để mà lãnh hậu giữ gìn cái bản chân tâm. Đừng cho cái vọng niệm nó sanh, mà cái vọng niệm không sanh thì cái tâm ngã sở cũng diệt luôn. Tự nhiên trùng như Phật bình đẳng không hai, trên đó là đồng với Phật đâu, thấy không? Bây giờ sở dĩ mà mình cứ lại Phật, mình cứ lâu lâu cái nhận đèn lên nó mặt Phật là tại vì mình chưa nhận được Phật tánh. Trên đường mình nhận được Phật tánh là khỏi cần lại Phật, khỏi cần muốn chứng, nhưng mình chưa thấy thực ra được đâu. Bởi vì qua cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nói chuyện đó là Phật tánh chưa đến nhận được Phật tánh chắc chắn chắn. Rồi, hồi đó, tôi ra rồi. Không có tội xuống, không có máu ứng gì nữa hết. Còn thứ đó là thứ chưa là nó nằm ở trong mê làm hết cho nên bây giờ lục hết mình học cái tối thượng từ rồi nó hay quá của ta. Bây giờ cha đại vốn quán biết chân phát tâm lòng nhất vô mê ứng câu mê ngộ ứng câu ngộ hà cố Phật giác tánh chúng sanh mê vô mê nhân hà cố nhiên hỏi lời chất vấn nói cái chân như pháp tánh của mẫu người của mẫu loài của chúng sanh chân như pháp tánh là chỉ chung giống như là ở chỗ khác người ta gọi là đồng thể đại bi đây nó chân như pháp tánh thì đồng là một không có hai nó là một Phật chúng sanh tánh thường sống lặng tập hoài nó là một nhưng mà tại sao mê thì lại theo đều theo cái kiểu mê rồi ngộ ứng theo cũng đều theo chữ ngộ thì phải mê thì phải mê hết chứ không mê gì đâu ngộ thì ngộ hết chứ tại sao đồng cứ sao Phật thì lại giác tánh hoặc là có cái tánh giác mà chúng sanh á thì lại bị hôn mê cái chân như pháp tánh cớ sao vì cái cớ sao mà có cái việc như vậy anh làm lại câu hỏi cho câu hỏi này để cho quý vị cũng nghe có lẽ là lâu lắm không phải nói mà giảng hoài đây phải lặp lại ý muốn nói rằng chân như pháp tánh nó là một vậy thì phải hãy mê hết mà ngộ thì ngộ hết tại sao Phật á thì được gọi là giác tánh mà chúng sanh á là bị hôn mê là nghĩa sao như vậy thì nó có hai rồi thì gọi là theo đáp thầy bằng thẳng này đáp đáp biết tự thử dĩ thượng nhập bất tư người phật phi phàm sở cập thức tâm cố ngộ thấp tánh cô mê duyên hiện tức thiệt thuyết bất khả định đáng tiếng sáng kiện biết thì theo cái này là phải một cái